Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Cúc Phi mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút Độc báo cùng bạn. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, với tinh thần thần tốc chỉ bằng làm không bằng lùi, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được tiến hành tích cực hiệu quả từ trung ương đến địa phương. Việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, nhiều cán bộ đảng viên, trong đó không ít người là cán bộ chủ chốt ở địa phương, đã tình nguyện xin thôi công tác khi vẫn còn tuổi. Họ chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tinh gọn hiệu quả hơn. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV có bài bàn về nội dung này.
Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ cho biết, việc sắp xếp đụng chạm đến các vị trí lãnh đạo thì trước hết các vị lãnh đạo, người đứng đầu, đặc biệt là các ủy viên trung ương phải nêu gương. Nêu gương ở đây được thể hiện là nếu đụng chạm đến mình là mình phải sẵn sàng chấp nhận sự sắp xếp ấy, chấp nhận sự hy sinh. Hy sinh ở đây được hiểu là hy sinh quyền lợi, lợi ích mà thông qua sắp xếp mình bị ảnh hưởng. Ông Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng cho rằng, trong mọi cải cách lớn, sự hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung luôn là một yếu tố quan trọng. Nhưng chỉ khi sự hy sinh đó đi kèm với sự công bằng, minh bạch và hỗ trợ thiết thực thì mới có thể thu hút được sự đồng thuận và cam kết từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Nghị định số 178 năm 2024 về chính sách chế độ đối với những người thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cũng có nhiều ưu đãi với người nghỉ hưu trước tuổi. Trên VOV Online có thông tin, dù các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2025 từ sớm và thông báo tăng nhiều chuyến dịp Tết, nhưng như thường lệ, giá vé máy bay dịp này luôn cao kịch trần và nhiều người lo lắng không thể mua nổi vé để về quê đón Tết cùng gia đình.
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đến nay, nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ và giá vé máy bay đang tăng dần từng ngày. Giá vé máy bay đang tăng vọt cả chiều đi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí có chặng giá vé đang cao gấp 3-5 lần so với ngày thường. Thực ra, tất cả mọi người đều hiểu không trông mong có vé rẻ dịp Tết, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt máy bay. Giá vé tăng mạnh thời gian qua. Theo Bộ Giao thông Vận tải, giá vé máy bay phản ánh đúng cơ chế thị trường, với những giai đoạn cao điểm, cầu tăng quá lớn so với cung, các hãng hàng không đều tăng tỷ lệ bán vé ở giá cao. Ngược lại, ở những giai đoạn thấp điểm hoặc các chuyến bay lệch đầu dịp lễ Tết, nhu cầu tham gia vận chuyển của hành khách thấp, cầu sụt giảm mạnh so với cung, thì các hãng hàng không đều hạ thấp giá vé. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để chỉ đạo các hãng bay bổ sung các chuyến bay trên các đường bay có lưu lượng vận chuyển lớn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ Trung tâm Ghép tạng Quốc gia cho biết, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm, Việt Nam có từ 10 đến 12 ca hiến tạng sao chết. Năm 2024, Việt Nam có 41 ca chết não gia đình đồng ý hiến tặng mô tạng. Con số này chiếm 13% trong tổng số ca ghép tạng. Năm qua cũng chứng kiến kỷ lục về ca hiến tạng tại Việt Nam, tăng 173,3% so với tổng số 3 năm trước cộng lại 36 trường hợp.
Năm 2024 cũng là năm mà chuyên ngành ghép tạng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh là một trong những sự kiện tiêu biểu của y học Việt Nam. Chúng ta đã thực hiện thành công ca ghép tim gan đồng thời đầu tiên tại Việt Nam và thực hiện ca ghép khí quản từ người cho chết não. Một kỹ thuật hiếm gặp không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta đã thực hiện thành công 3 ca ghép phổi chỉ riêng trong năm 2024, nâng tổng số ca ghép phổi lên 12 ca kể từ khi ca đầu tiên được thực hiện vào năm 2017.
VTV Online thông tin HMPV không phải là virus mới, từng được phát hiện là một trong những tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh trong các năm 2023 và 2024.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 ghi nhận số ca viêm đường hô hấp dao động từ 16.000 đến 18.000 ca mỗi tháng trong 8 tháng đầu năm và tăng trong 3 tháng cuối năm. Các bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng khi thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên hiện tại chưa ghi nhận những biến động bất thường về số ca mắc cũng như tình trạng bệnh nặng tại các bệnh viện. Ngoài ra trong đợt bùng phát viêm hô hấp trẻ em vào cuối năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả giám sát cũng ghi nhận tình trạng đa dạng tác nhân virus thường gặp, trong đó tác nhân HMPV cũng được phát hiện với tỷ lệ 15%.
Tuy nhiên, Sở Y tế khuyến cáo không chủ quan trước những diễn biến có thể xảy ra. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, sẵn sàng triển khai hoạt động kiểm dịch y tế tại sân bay và cảng biển theo chỉ đạo của Cục Y tế Dự phòng, nhằm phát hiện sớm và ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu có. Thưa quý vị, báo điện tử VTV cho biết, thời điểm bắt buộc thực hiện việc phân loại rác thải đầu nguồn theo quy định của luật bảo vệ môi trường bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Thế nhưng đến nay thì hầu hết các địa phương bao gồm cả thành phố lớn và các vùng nông thôn, rất nhiều người dân vẫn chưa thực hiện quy định này. Rác thải vẫn bị vứt bừa bãi, không được phân loại. Ngay cả việc thu gom vận chuyển và xử lý rác cũng chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến tình trạng chính sách thì có nhưng khó để thực thi.
Để thực hiện hiệu quả luật bảo vệ môi trường, các khâu được cho là quyết định từ phân loại rác, tập kết, thu gom, vận chuyển, trung chuyển và công nghệ xử lý rác phải được đảm bảo. Theo đề xuất của chuyên gia, để thực hiện đúng luật định, việc cần phải làm bây giờ là phải điều chỉnh luật, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các địa phương, tùy vào tình hình, điều kiện của mỗi nơi sẽ có cách ứng xử phù hợp với rác tại địa phương đó. Nếu không sẽ khó đạt mục tiêu, bởi mốc 1 tháng 1 năm 2025 đã qua đi mà chúng ta chưa thực hiện được.
Cũng theo VTV Online, từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chính thức bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam. Quy định này được ban hành nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản yêu cầu các cục hải quan tại các tỉnh, thành phố dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, bao gồm cả linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất các sản phẩm này, kể từ ngày 1 tháng 1. Ngoài ra, các đơn vị hải quan phải tiến hành rà soát và thống kê số lượng hàng hóa thuộc danh mục này còn tồn đọng, đồng thời gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 10 tháng 1 để quản lý và xử lý theo quy định. Theo ngành chuyên môn, để thực thi quy định có hiệu quả, cần tăng cường các chương trình hỗ trợ cai nghiện. Bộ Y tế đã triển khai đường dây tư vấn miễn phí qua tổng đài 1800 6606. Những người có nhu cầu cai nghiện thuốc lá điện tử, sản phẩm chứa nicotine gây nghiện có thể gọi điện để được hỗ trợ và tư vấn, tương tự như các chương trình cai thuốc lá truyền thống.
Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra tại các cửa hàng và điểm bán lẻ để ngăn chặn nguồn cung trực tiếp. Bên cạnh đó thì sự phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội là rất cần thiết. Việc ngăn chặn nguồn cung là yếu tố then chốt, bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập lậu, buôn bán và quảng cáo thuốc lá điện tử cũng như thuốc lá nung nóng. Quý thính giả thân mến, hiện vẫn còn nhiều người sa bẫy việc nhẹ lương cao của đường dây mua bán người. Những lời mời gọi việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội đã đẩy nhiều người vào cạm bẫy mua bán người. Các nạn nhân phải chịu cảnh bạo hành, cưỡng ép lao động. Tình trạng này được VTV Online tiếp tục phản ánh.
Năm ngoái, cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố 88 vụ mua bán người. Trong số đó, gần 2/3 là các vụ mua bán người ra nước ngoài. Câu chuyện của chính những nạn nhân trở về từ các đường dây mua bán người sang Campuchia là một lời cảnh báo. Một người dân quê ở Đắk Lắk sau một thời gian thất nghiệp đã tìm kiếm việc làm trên một trang mạng. Qua lời mời gọi hấp dẫn, anh đăng ký ứng tuyển làm việc tại một công ty game ở Tây Ninh với mức lương hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tới nơi, anh bị đưa sang một công ty ở Campuchia. Ngày nào cũng bị đánh, bị phạt, bị tước quyền tự do. Mỗi ngày phải hoàn thành 5 tài khoản Facebook. Chỉ hoàn thành 4 thì bị phạt 5 roi và 20 đô la Mỹ. Tại tỉnh Tuyên Quang, nhiều nạn nhân cũng rơi vào các bẫy mua bán người. Họ bị đánh đập, chích điện và bị đe dọa.
Các đường dây mua bán người thường đầu tiên đánh vào tâm lý, giấc mơ đổi đời. Sau đó khóa chặt nạn nhân trong các công việc cạnh tranh không lành mạnh. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo tiền, họ phải làm chính công việc dụ dỗ nạn nhân khác. Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, trước đây chủ yếu các đường dây mua bán người đưa sang Trung Quốc, giờ đây chuyển hướng đưa sang Lào, Campuchia hoặc tiếp tục đưa tiếp sang nước thứ ba. Giấc mơ đổi đời tại những miền đất hứa là cạm bẫy mà người dân phải hết sức tỉnh táo. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.